Chương 754, hy sinh hai. Sau khi vận dụng độ yêu số 6 trấn giới thiên bia, khai tịch giả không cho Long Tổ có thời gian nghỉ ngơi, hắn nhanh chóng kết ấn hai tay và hồ vàng, trấn giới thiên bia, trấn hồn diệt quỷ, hồn phách giai phục, luân hồi phương chỉ, ngay lập tức, trấn hồn số 5 trấn giới thiên bia màu cam bừng sáng, một luồng hào quang màu cam như hóa thành trấn giới thiên bia thứ hai lao xuống và phủ lên đỉnh đầu Long Tổ. Trong chớp mắt, ánh mắt Long Tổ trở nên vô hồn. Trấn hồn số 5 sở hữu năng lực chấn nhiếp và trấn áp linh hồn. Nhờ vào năng lực này, Nguyệt Hoàng Tuyền đã khuất phục toàn bộ Hoàng Tuyền giới và trở thành giới chủ nơi đây. Tuy nhiên, lúc này Nguyệt Hoàng Tuyền vẫn chưa lĩnh ngộ được sức mạnh trấn áp linh hồn hoàn toàn của trấn hồn bia. Bị trấn hồn bia trực tiếp trấn áp lên trán, ngay cả linh hồn mạnh mẽ của Long Tổ cũng bị chế ngự trong nháy mắt. Hắn trở thành một cái xác không hồn, linh hồn bị giam cầm hoàn toàn trong trấn hồn bia mà không thể cử động, nhưng đây mới chỉ là khởi động. Ánh sáng màu cam trên trấn hồn bia đột nhiên thu lại và theo trán Long Tổ chạm vào bên trong đầu hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyệt Hoàng Tuyền không khỏi rùng mình kinh hãi. Hắn nhận ra đây là một đòn tra tấn tàn khốc. Khai tịch giả không hề có ý định giết Long Tổ, mục đích của hắn là tra tấn Long Tổ đến chết. Sự độc ác của khai tịch giả khiến tất cả mọi người rùng mình sợ hãi. Đây cũng là lý do khiến Tử Lăng muốn dẫn dắt Xích Quân trộm đi thi thể khai tịch giả để ngăn chặn hắn sống lại. Kể từ sau trận chiến thượng cổ, khai tịch giả đã thay đổi hoàn toàn, mặt tối trong tâm hồn hắn bị khuếch đãi vô hạn, khiến hắn trở nên không khác gì ma vương. Tử Lăng biết rằng nếu khai tịch giả được hồi sinh, đó sẽ là thảm họa cho toàn bộ vũ trụ. Sau khi ánh sáng màu cam của trấn hồn bia bao trùm đầu Long Tổ, tiếng kêu rên thảm thiết và đầy sợ hãi vang lên từ sâu thẳm tâm hồn hắn. Âm thanh đó khiến mọi người rợn tóc gáy, không thể tưởng tượng được linh hồn Long Tổ đang phải chịu đựng sự dày vò kinh hoàng như thế nào. Nửa khắc đồng hồ sau, hào quang của trấn hồn bia mới dần tan đi và Long Tổ cũng ngừng kêu rên. Lúc này, hắn đầy nước mắt, thân hình run rẩy. Như thế vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi. Văn Ngư và hai người kia cũng gần như phát điên. Nếu không có Nguyệt Hoàng Tuyền và những người khác liều mạng ngăn cản, họ đã lao ra liều chết với khai tịch giả. Dù biết rằng hành động đó chỉ là vô ích, ánh sáng màu cam thu lại, Long Tổ cũng mở mắt ra, nhưng đôi mắt của hắn giờ đây vô cùng trống rỗng và vô hồn, chẳng khác gì mắt của người chết. Bỗng nhiên, Long Tổ xoay người nôn mửa dữ dội, nước mắt và thức ăn cọc ra ngoài, nôn đến khi không còn gì. Hắn mới ngã lả ra một bên. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng không thể tưởng tượng được nỗi Long Tổ đã phải trải qua sự tra tấn kinh hoàng như thế nào. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Long Tổ lại ngồi dậy, hắn đưa tay lau đi những chất bẩn trên khóe miệng và nở một nụ cười bi thương xen lẫn thống khổ, trong nụ cười ấy còn ẩn chứa một tiết điên cuồng. Sau tiếng cười, Long Tổ hét lớn về phía khai tịch giả, đúng vậy, ta đã giết thú tổ, ta đã nghiền nát toàn bộ kinh mạch và xương cốt của hắn, sau đó chém đứt đầu hắn, thậm chí ta còn ăn thịt hắn. Ha ha, tất cả đều là ta làm, ta tự tay giết chết thú tổ học. Lời nói của Long Tổ bị ngắt quãng bởi tiếng nôn mửa, nhưng dù nôn đến khô cổ cũng chẳng còn gì để nôn ra nữa. Khi đã bình tĩnh hơn một chút, Long Tổ lại tiếp tục cười cuồng loạn. Long Tổ, ta biết ngươi vẫn còn ý thức, nếu ngươi muốn điên, ngươi đã điên từ hàng trăm vạn năm trước rồi, cần gì phải đợi đến hôm nay. Ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó không? Ngươi có biết tại sao cơ thể ngươi mất kiểm soát và giết chết thú tổ không? Ha ha, ta nghĩ đến giờ ngươi vẫn không biết, đây chính là kiệt tác của ta. Ngày hôm đó, ba người các ngươi bị giam cầm, yêu tộc bị ta tàn sát bằng phá diệt bia, và chính ngươi đã tự tay giết chết thú tổ. Cảm giác bị điều khiển, không thể kiểm soát cơ thể của mình như thế nào? Hả? Nghe những lời của khai tịch giả, ánh mắt Long Tổ trong nháy mắt trở nên sắc bén, không còn vẻ điên cuồng và trống rỗng như trước. Giọng nói của hắn cũng lạnh lẽo hơn. Ngươi đã thao túng ta. Khai tịch giả không trả lời, nhưng tiếng cười của hắn đã là câu trả lời cho Long Tổ. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi một lần nữa nếm trải cảm giác năm đó. Nói xong, khai tịch giả giơ một ngón tay về phía Long Tổ quát lên. Trấn giới thiên bìa, vượt thần khống tâm, người thế gian đều cho ta sử dụng. Đi thôi, ngay lập tức. Biểu hiện trên khuôn mặt Long Tổ bắt đầu trở nên sợ hãi và thống khổ. Năng lực thực sự của trấn giới thiên bi phượt thần số 4 không phải là trói buộc kẻ thù, mà là điều khiển họ. Tất cả những ai bị sợi dây nhỏ kia chạm vào đều sẽ bị người thi thuật điều khiển. Người thi thuật có thể lựa chọn cho phép họ giữ lại ý thức hoặc biến họ thành những con rối hoàn toàn. Tuy nhiên, Năng lực này vẫn chưa được nhiều người biết đến, vì vậy Phật thần Tứ Hào trong tay khai thực giả chỉ được coi là một pháp bảo bình thường. Trong biểu hiện hoảng sợ tột độ của Long Tổ, hắn từ từ đứng dậy, thân hình hắn vặn vẹo một cách gượng gạo vài cái, rồi chậm rãi xoay người, đối mặt với ba người Văn Ngư, Ngữ Ba và Hoàng Triệt đang bị chặn lại. Long Tổ hiểu rõ điều gì sắp xảy ra tiếp theo, vì vậy, hắn chỉ muốn những người còn lại mau chóng chạy trốn càng xa càng tốt, hắn không muốn hai tay mình lại một lần nữa nhuộm máu người phe mình. Tuy nhiên, Văn Ngư và hai người kia không hề có ý định trốn chạy, và Nguy Khoan Tuyên cùng thuộc hạ cũng vừa mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Do đó, sau khi Long Tổ lên tiếng, họ không vội vàng bỏ chạy, và điều đó đã quá muộn. Long Tổ gượng gạo chớ, hai tay lên, ngay lập tức, hai bàn tay hắn được bao bọc bởi một lớp vảy rộng đen kim. Sau đó, Long Hoàng lóe sáng và xuất hiện sau lưng Nguyệt Hoàng Tuyền và Văn Ngư. Hắn vung tay ra và túm lấy hai người họ. Văn Ngư lúc này đã kích động đến mức không thể kiềm chế bản thân. Nếu để hắn chiến đấu, e rằng ngay cả Cửu Văn Chí Tôn cũng có thể bị đánh bại. Tuy nhiên, Nguyệt Hoàng Tuyền vẫn duy trì cảnh giác cao độ, nhận ra mối đe dọa từ phía sau, cô không chút do dự đã kéo hai người Văn Ngư ngã xuống đất. Né tránh được cú đánh của Long Tổ, những người còn lại cũng phản ứng kịp thời. Tuy không bỏ chạy ngay lập tức, họ cũng lùi ra sau, tạo ra khoảng cách an toàn với Long Tổ. Sau khi tránh được một đòn tấn công của Long Tổ, Nguyệt Hoàng Tuyền lại kéo Văn Ngư lăn ra xa, một lần nữa né tránh được cú đá của hắn. Tuy nhiên, ngay khi họ vừa đứng dậy, họ lại bị cú roi quất bất ngờ từ một góc độ khó tin của Long Tổ đánh bay trong lúc bay ra ngoài. Nguyệt Hoàng Tuyền chợt nghe thấy tiếng xương sườn của Văn Ngư gãy rắc rắc. May mắn thay, Văn Ngư đã che chắn cho hắn nên Nguyệt Hoàng Tuyền không bị thương trực tiếp. Hãy mau chạy đi, bằng không các ngươi sẽ chết, sẽ thực sự chết. Giọng nói của Long Tổ lúc này đã trở nên khàn khàn, khóe miệng hắn dính đầy máu tươi. Nhưng lời nói của hắn không thể khiến hắn ngừng lại, ngược lại, hắn lao về phía Tiêu Hòa và Hoàng Triệt với tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, khi Long Tổ sắp sửa tấn công Tiêu Hòa bằng một cú đấm, hắn đột ngột dừng lại, mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng chính khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã khiến Tiêu Hòa và Hoàng Triệt biến mất. Thay vào đó, tại vị trí ban đầu của Tiêu Hòa, một luồng ánh sáng lấp lánh xuất hiện bất định. Sau đó, mọi người nhìn thấy toàn bộ không gian bỗng chốc tràn ngập vô số ánh sáng lấp lánh. Trong vấn lạc chi mộ, không có sự phân biệt giữa ngày đêm, mọi thứ đều chìm trong sắc xám xịt. Do vậy, sự xuất hiện của vô số ánh sáng này càng trở nên rực rỡ và thu hút ánh nhìn. Mọi người cảm giác như đang lạc vào giữa hàng ngàn thiên hạ, vô cùng huyền ảo và kỳ diệu. Khi ánh sáng bao trùm toàn bộ không gian, mọi người gần như đồng thời cảm nhận được một lực kéo không gian mạnh mẽ. Sau đó, tất cả bọn họ đều biến mất hoàn toàn, ngay cả Long Tổ cũng không còn bóng dáng. Trong toàn bộ không gian mênh mông, chỉ còn lại Khai Tịch Giả và Liên Uy Ngưỡng.